This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị xin thân ái, kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ qua số điện thoại của đài là 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến chương trình cũng như gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên của một cơ sở nào vào trong chương trình để chúng ta chia sẻ và nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Việt Tấn xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 600 và hân hạnh chào Việt Tấn.
Hôm nay là một ngày thời tiết của Dallas cũng rất đẹp anh hả?
Mình lúc này ai cũng chê Texas hồi xưa, bây giờ mình có thời tiết của Cali còn chê gì nữa.
Vâng, quý vị có thể gọi vô ngay bây giờ nhé, 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin anh mở đầu với những câu chuyện mình còn dang dở và trong tuần này có những message nào mới đến với mình không anh?
Rất là nhiều chuyện nói mà mấy lâu nay khán giả gọi nhiều quá, mình đã không có dịp nói gì bắn mình ra. Cứ nói thì hãy khi nào có gì nào gọi vô mình trả lời, tại người ta cũng cần.
Dạ, xin mời anh.
Trước hết, đây là cái mùa bầu cử. Xin quý vị nào mà có quốc tịch mà đã có ghi danh đi bầu rồi thì quý vị nên đi bầu. Sở dĩ từ bấy lâu nay cộng đồng chúng ta Dallas Fort Worth thì dân số rất là đông và phát.
Dạ vâng.
Mà cái số người đi bầu của Việt Nam nó rất là ít ỏi, thành ra một lần muốn la lối hay là muốn yêu cầu một cái gì cho cái chương trình của người Việt Nam rất là khó, tại vì họ nói nhìn vô số bầu cử đâu có bao nhiêu người Việt Nam đâu. Do đó quý vị nên ý thức được cái chuyện đó là cái bộ phận người công dân. Đa số quý vị cứ nói một câu là một lá phiếu có nhầm nhò gì đâu, tôi không bầu thì người khác bầu. Và quý vị nhớ cái câu mà tôi nhắc lại hoài, 1 triệu đồng bắt đầu bằng 1 cent. Thì bây giờ quý vị nên, mình ở xứ Mỹ đã gần 41 năm rồi. Có một số người ở 41 năm, có người mới qua ít lắm phải 5 năm thì mới có quốc tịch. Thành ra quý vị ý thức được cái chuyện bầu cử rất là quan trọng. Do đó xin quý vị cố gắng, nếu mà đã có được đi bầu, có giấy ghi danh đi bầu thì quý vị phải đi bầu. Còn quý vị nào chưa có thì quý vị bắt đầu phải điền giấy để xin được đi bầu cử. Đó là quyền lợi của chúng ta đấy.
Dạ vâng. Thật sự mà nói là chúng ta đi bầu mà khi quý vị vô cái địa điểm bầu quý vị mới thấy mình cái giá trị của lá phiếu như thế nào, và rất là đông người ở chỗ khu vực bầu cử. Và thứ hai, quý vị bước vô là quý vị cũng cảm thấy là rất là hãnh diện khi mà chúng ta là người có quốc tịch Mỹ citizen ở đây đi bầu. Thì quý vị thấy trước đây thì Việt Tấn cũng làm biếng đi bầu lắm, nhưng mà sau khi đi bầu được một lần rồi lại siêng lắm, là vì mình vô giống như là mình cũng là cái niềm tự hào của mình là mình được đi bầu ở nước Mỹ. Vâng, đó là cái đầu tiên thôi mà chưa nói cái chuyện mà quý vị muốn bầu cho ai. Chỉ nói là chúng ta chỉ enter vô cái chỗ cái chỗ mà bầu cử thôi, tức là cái địa điểm bầu cử ở nhà thờ Catholic Church hay là Baptist Church, nhiều khi họ có cái chỗ mà để mở ra cho đi bầu bỏ phiếu không anh? Hoặc là ở trường học.
Đúng ra thì trong thời gian này thì nó gọi là early voting, tức là được bầu sớm đấy.
Dạ vâng.
Thì chúng ta bất cứ đi bầu chỗ nào trong cái county mình
có địa điểm là mình đi được anh hả?
Dạ, muốn đi, nhưng mà nếu mà đợi tới ngày chót ngày chót để bầu cử thì quý vị phải đi bầu đúng theo cái precinct, tức là cái hạt quận của mình á.
Dạ vâng.
Còn những chỗ khác không có.
Dạ.
Do đó quý vị có lợi ích là khi nào thấy bầu cử sớm gọi là early voting quý vị nên đi bầu, thì chỗ nào quý vị ở trên cao thị cũng được đi bầu hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Vận với phần chia sẻ vừa rồi. Và quý vị nhớ đi bầu nhé. Và xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình đang đợi trên đường dây. Có 2 vị và 1 vị đang rời khỏi đường dây rồi. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Tony Trần Anh.
À, dạ chào anh. Anh có câu hỏi, anh có chia sẻ gì đó?
Tôi muốn hỏi anh Ẩn là mình có cái license cần siêu đó, mình đi đường bộ đi qua Canada mình có thể lận súng theo được không ạ?
Và cái tất cả những cái súng ống mà có giấy tờ bên Texas thì có những tiểu bang cho anh mang súng về trong đó, có những tiểu bang không. Còn qua tới biên giới của một thứ khác là hoàn toàn không có chuyện đó, nhớ nha. Qua bên đó là hoàn toàn nước khác của người ta, luật lệ khác nhau, anh mang qua bị bắt.
Hello anh.
Thế thì mình đi đường bộ mình lận theo qua những cái tiểu bang khác, đi qua Chicago hay là Cali mình có thể lận theo được không ạ?
Dạ được, được. Nhưng mà bây giờ anh lên cái website á, nếu anh có bằng concealed handgun đó, thì mình bây hiện tại có gần tới 38 tiểu bang cho mình mang súng của cái bằng Texas. Thì anh lên website anh check cái đó trong GPS, anh sẽ biết cái chỗ nào. Còn thí dụ như bây giờ cái câu hỏi là bây giờ anh đi từ đây qua Cali, thì có những cái tiểu bang họ không cho mình mang súng, thì mình làm sao? Thì cái đó là mình bỏ súng ở sau xe, hay là mình bỏ ở trong cái bịch mình để sau xe, không có ai nói gì hết. Ngay cả đi máy bay mình cũng được quyền mang súng nữa, nhưng mà mình phải gửi hành lý. Do đó mình sẽ sợ chuyện đó. Còn những tiểu bang nào người ta không cho mình mang súng trong người với cái bằng của Texas thì quý vị cẩn thận đừng mang. Mà nhớ kỹ rằng quý vị lỡ có đi mang mà quý vị làm ơn lái xe đàng hoàng và quý vị cẩn thận thì quý vị không bao giờ bị hỏi. Ví dụ như trong đời của một quý vị ở trên Hoa Kỳ này, bao nhiêu là quý vị đã bị cảnh sát xét người rồi, có nhiều người chưa bao giờ hết. Đó là cái câu trả lời của tôi.
Dạ vâng.
Ok, thank you anh.
Rồi, xin chào anh. Thật sự mà nói, mang súng từ tiểu bang này qua tiểu bang kia thì như anh Ẩn vừa nói là có 38 tiểu bang họ cho mình đeo súng với cái bằng Texas. Mà cho giống như là mình là concealed thì mình được đeo súng trong người luôn nếu mà qua những tiểu bang đó, đúng không anh?
Dạ, nhưng mà có những cái tiểu bang á, là open carry.
Dạ vâng.
Còn như tiểu bang Alaska đó là không cần phải có bằng.
Ai cũng có súng hết.
Anh có quyền mang súng ở ngoài, mang súng trong gì được hết. Nhưng mà khi cảnh sát lại hỏi you have weapon thì phải trả lời yes rồi đưa liền. Còn hãy mình nói không có mà nó lục có là mình ở toàn
bằng. Dạ vâng. Bên đó là cái bằng open mà không cần.
Dạ không bằng, không cần bằng.
Không, không cần license. Không cần open no license.
Arizona cũng không cần bằng.
Ồ, Arizona cũng vậy hả anh?
À, hình như Arizona cũng vậy luôn.
Dạ vâng, nhưng mà thôi tốt hết, mình có bằng tác xịt, mình là vòng vòng tác xịt thôi, còn mấy chỗ khác thôi đừng.
Không, 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 mình có quyền chở, tại vì Tấn ví dụ như đưa gia đình từ đây đi Chicago.
Dạ vâng.
Bữa đường ở trên xa lộ có người cướp, mình có cái súng còn hơn. Cái quan trọng nhất á, cái câu tôi nói giờ Tấn biết không cho quý vị á, là cái sự an toàn của gia đình mình trước đi, đừng có nghĩ cái chuyện tòa
không,
án.
Ý em nói là đi qua mấy cái tiểu bang khác mình đừng có mang trong người, mình chỉ bỏ trong xe thôi anh, à, không anh?
Dạ đúng rồi, đúng bỏ trong xe thì quý vị lái đàng hoàng, không có cảnh sát nào ngừng quý vị. Và cảnh sát có ngừng quý vị mà không đủ điều kiện họ cũng không bao giờ xét xe, trừ khi quý vị nói một câu ok được, muốn xét thì xét. Ok.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo, Bèo Cám.
Cho biết tên của cô.
Hello.
Luôn ạ. Dạ, chào cô.
Gì hai, coi như làm ở đây làm cái thẻ cử tri chỗ nào về Cám?
Dì đang ở thành phố nào? Dì
Garland.
Garland, cho Tấn chưa có coi được cái địa điểm đi bầu ở đâu, thằng đó cho sao trả lời.
Thẻ cử tri chứ gì chưa có thẻ cử tri à?
Hello, anh Đặng. Anh Đặng ơi.
Dạ.
Chưa có thẻ cử tri, có cầm bằng lái lại được không?
Ok. Ok, chưa có thẻ cư trú hay là quên thẻ cư trú?
Còn nếu chưa có thẻ cư trú,
chưa đi bầu lần nào hả gì?
Vậy thì chưa đi bầu được. Rồi, chưa đi bầu được. Nhưng mà nếu mà chị lên mạng, chị có thể ghi danh để đi bầu. Ok không?
Dạ, ok, tôi không biết đường lên mạng này chứ, để tôi mượn mấy đứa.
Dạ, thì kiếm người nào hoặc là trong cộng đồng mình có nhiều chỗ có phiếu để sẵn đây vậy Tấn.
Dạ vâng. Thưa anh, hôm trước Tấn có hỏi câu hỏi, chào dì Hai nghe, dì Hai nhờ mấy đứa nhỏ giùm ha, dì Hai. Chào
dì Hai.
Hôm trước Tấn có hỏi câu này rồi nhưng mà cũng muốn nhắc lại là thưa anh đã một lần ghi danh đi bầu ở tiểu bang của mình rồi là không cần ghi danh lần thứ hai nữa phải không thưa anh?
Không cần, mà bây giờ năm là cứ hình như 2 năm gửi cái giấy đi.
Giấy một lần, dạ đúng.
Nhưng mà cái giấy đó có giữ hay không giữ thành vấn đề, cứ cầm cái căn cước đó là bằng lái hoặc là ID đó, vô đó mình được đi bầu.
Dạ vâng. Tức là mình đã có đi bầu rồi, một lần rồi là mình không cần ghi danh nữa.
Không cần ghi danh và tên tuổi mình có nằm sẵn trong cái ba lệch trên đó rồi.
Dạ vâng. Đúng như vậy, quý vị nào mà đã đi bầu rồi mà cứ cứ nói là không có thẻ cử tri thì không đi bầu thì cái điều này không đúng, chỉ cần bằng lái là được rồi anh hả?
Dạ đúng, có bằng lái hoặc là ID.
Dạ vâng. Còn những người nào mà chưa đi bầu lần nào á, thì cần phải ghi danh.
Phải ghi danh.
Vâng. À, vừa rồi có hai vị khán giả đang gọi vô, vậy xin gọi trở lại nhé. 817-899-4110 817-899-4110. Và trở lại với anh Trương Nẫn.
À, cái chuyện kế là một chuyện rất là quan trọng mà thỉnh thoảng tôi cũng nhắc vấn đề này. Là có một cái người có cái nhà cho mướn, không biết trong nhà đó cái người mướn nhà đó có đứa con trai làm cái chuyện gì hay mang cái gì hay phạm pháp thì không biết, thì cảnh sát mới đập nhà vô mà đập hư cửa, cửa sổ rồi đập tan nát hết. Dạ vâng. À, cửa chính cũng bị đập nát mà cửa sổ cũng bị đập nát. Thì cái câu hỏi của người landlord đó, chủ nhà đó, mới hỏi câu rằng trong vấn đề này tôi thưa được cơ quan cảnh sát đó hay không. Thì cái câu của tôi á là tùy theo cái trường hợp. Chẳng hạn như một khi một cảnh sát á, có quyền đập nhà vô á, nhà mình á, là có quyền bắt người mà khi nào cái đó gọi thuộc về trọng tội, tức là felony. Còn khi nào á, cảnh sát có cái search warrant á, thường thường họ gõ cửa. Còn cái arrest warrant á, họ sợ là làm trễ á, thì vô trong đó đó, người trong nhà chuẩn bị súng ống có thể nguy hiểm. Hoặc là nếu mà làm trễ đó, cái người đó có thể chạy thoát. Do đó họ đập cửa nhà. Mà thường thường trước khi đập cửa nhà đó, thì họ phải nói rằng cảnh sát ở thành phố nào, chúng tôi có arrest warrant mở cửa, nếu không đập thì họ mới đập. Nhưng mà đa số những cái warrant mà tôi biết đó, về Tấn, thì cảnh sát đập cửa ngay cái rầm ngay tại chỗ. Còn bây giờ, ví dụ như cảnh sát có cái search warrant, tức là lục xét nhà, thì cái đó không phải là lục xét người, bắt người. Thành ra người đồ đạc nếu nằm trong đó thì nằm trong đó. Còn nếu mà có những gói cocaine á, nghĩ rằng có thể bị đổ vô thùng rác hay là bồn cầu đó, vậy đó, họ có quyền đập cửa vô nhanh đi tại chỗ. Nhưng mà ở đây trường hợp là đập cửa lớn và đập luôn tất cả cửa sổ, thì cái này á, phải mướn luật sư để xem xét coi xem vấn đề này cái người cảnh sát có lợi dụng cái quyền hạn mình đi quá lố hay không. Nếu có, quý vị có quyền thưa bất cứ cơ quan, ví dụ cơ cảnh sát, tức là quý vị thưa thành phố rồi, thành phố phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Tôi thấy có nhiều khi á, chỉ có cái sợt qua bình thường thôi mà đập tan nát nhà ta hết thì cái chuyện đó không đúng. Nhưng mà một khi có sợt qua, ví dụ tìm cây súng, thì họ có quyền lục vô học tủ bất cứ trên trần nhà chỗ nào họ muốn đập thì họ đập, nếu mà sao họ lấy được cái vũ khí đó mà thôi. Còn nếu mà bắt người á, không vô trong đó không được đập đồ. Tùy theo cái chỗ, chẳng hạn như trong mấy cái học tủ á, người ta chui vô đó không được. Thật ra họ không có quyền mở cái học tủ ra. Một khi quý vị, vị cảnh sát đó có cái tác tòa để bắt người, mà lỡ mà họ thò tay kéo cái học tủ quý vị ra, mà thấy trong đó có bịch cocaine á, ra tòa chắc chắn không bao giờ quý vị mà bị tội hết. Là tại cái đó gọi là illegal. Thật ra làm cái gì phải có tình, có lý. À, luật lệ của Hoa Kỳ là như thế đó. Thì đây là cái câu trả lời là một khi cảnh sát đập cửa vô nhà, chắc chắn họ phải có đủ điều kiện để xin cái trác tòa đập vô nhà quý vị. Do đó quý vị nên, à, tại vì đây là tôi nghe câu chuyện của người landlord thôi, vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thật ra không thể nào nói chi tiết trong đó được. Phải nghe chính, phải coi cái report của cảnh sát như thế nào và nghe cái người mình bị đập nhà, họ nói tôi mới trả lời được.
Theo như cái phần câu chuyện vừa rồi đó, thì theo cái nghĩa cái hiểu của Tấn riêng thôi, có đúng cái phần anh trình bày vừa rồi hay không? Tức là một cái trác tòa vô nhà để bắt người là không có được lục soát trong những cái học tủ nhỏ của người ta.
Không không, ví dụ như closet ở chỗ nào.
Không không, ý của em nói, em chỉ nói là cái chỗ đó người ta chui vô không được, giống như là cái học tủ đựng, cái học tủ đựng dao nè. Ngay chỗ mấy cái bếp có những cái học tủ để đựng dao, đựng thớt. Đó, ý em nói vậy thôi, chứ em nói là cái closet thì người ta trốn được, đúng. Rồi cái máy giặt người ta có thể chui trong máy giặt ta trốn được, cái đó cũng ok.
Dạ.
Ý em nói là mấy cái học tủ để mà đựng dao kéo, đựng nữ trang.
Quá nhỏ cho con người trốn.
Dạ.
Mà họ lỡ kéo ra trong đó có bịch cocaine á, cũng ra tòa tôi gan ti là cái người đó cũng không gọi là illegal search.
Tức là luật sư cãi được. Dạ.
Tức là cái đó là mình bất hợp pháp trong vấn đề lục soát.
Dạ.
Thêm vấn đề nữa, chẳng hạn như khi quý vị mà bị ngừng xe, họ nghi ngờ cái gì đó, họ có quyền đưa tay dỗ vô bụng mình coi có mang súng hoặc là coi trong túi không, nhưng mà không có được quyền thọt tay vô túi móc ra. nếu mà thọt tay vô túi mà kéo vừa ra thấy gói cocaine nhỏ tí đó, cái đó là illegal search. Khi mình nói câu ok, ông hỏi tao có thể coi trong túi mày có gì không, người đó nói câu rằng được quyền phép, được phép làm, thì người cảnh sát đó khi lục ra thấy cái túi cocaine thì người đó bị bắt.
Okay. Còn mình say no thì hồi người cảnh sát phải xin trắc tòa right away.
Xin trắc tòa, nhưng mà thường thường á, đa số quý vị khi gặp cảnh sát hay cảnh sát hỏi cái gì quý vị cũng ok hết. Quý vị phải hiểu rằng cái quyền lợi mình và người cảnh sát có cái quyền lợi cỡ nào, chứ không phải là muốn làm cái gì làm.
Hay quá.
Tại vì đa số người ta hỏi là có thể cho tôi lấy ra cái không, thấy chữ cảnh sát cái bắt đầu sợ, cái bắt đầu ok ok. Thành ra đó là một vấn đề quyền lợi riêng của mình.
Giống như là em bị cảnh sát quay đèn mà kêu ra ngoài một lần ở trên đường đi San Antonio, thì khu đó người Mỹ cũng đông, người Hispanic cũng đông, mà khi mà quay đèn đó thì cho mình ra ngoài, nhưng mà họ không có lục xe mình mà họ chỉ lấy đèn pin, họ rồi họ ngó thôi rồi họ đi ra. Đó là xong.
Cái đó được.
Dạ vâng. Con thấy rõ ràng là điều đó.
Rồi ra đó là không được.
Dạ vâng. Thì đây cũng là một cái câu chuyện mà anh Ẩn đưa ra với cái luật lệ mà cảnh sát có quyền bao nhiêu. Có nhiều người nghe người ta sẽ áp dụng sau này khi mà gặp cái tình huống mà có vẻ là không tốt cho họ, thì họ được quyền sử dụng cái quyền công dân của mình với cái giới hạn của cảnh sát anh hả?
Cảnh sát có cái quyền, ok, một khi cảnh sát hành sự phải đúng theo luật lệ, và cái người chủ của cái chiếc xe hoặc là chủ cái nhà hay chủ của một bất động sản hay động sản gì á, phải hiểu rằng mình có quyền gì, hiểu không?
Dạ vâng.
Do đó quý vị phải cẩn thận, cái gì quý vị cũng say yes 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 á, thì quý vị có nhiều lúc quý vị kẹt, tại vì nhiều lúc ví dụ như chẳng hạn như trong vấn đề này,
dạ vâng,
cái thằng con trai nó bằng ông già, nó mượn cái quần của ông già đi chơi, rồi về nó bỏ cái gói cocaine đã hút rồi nhưng mà còn cái bụi phấn trong đó, vậy phấn.
Dạ vâng.
Ông già mặc cái quần vô đi, đến khi mà xuống xe đó hỏi tao có thể sợ công nghệ vào ổng, ok, móc ra thấy cái đó thì bị ghi cái tích cạch. Nếu cái cocaine đó không đủ để đem ra tòa thì quý vị bị tích cạch gọi là possession paraphernalia hoặc là residue bao nhiêu, đó là cũng đủ ghi cái general complaint citation gì vậy.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello.
Hello.
Dạ chào anh, cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ tôi nghe đây ạ. Mời anh. Hello.
Đang nghe anh ạ.
Hello.
Rồi anh cho biết tên luôn ạ. À, tớ lại nhường cho người khác nha. Anh vừa hello đó mà tôi không. Hello.
Hello.
Dạ chào anh. Anh xin cho biết tên luôn ạ. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin mời anh.
À, có một câu hỏi rất là riêng tư mà không biết là có hỏi được anh Trương Minh Ẩn với là anh Việt Tấn không ạ?
Vâng, thì anh, nếu anh không nói tên thì không nói tên, không nói tuổi ai thì ok anh.
Ok. À, bên cạnh nhà tôi có một cái cậu cảnh sát, cậu đó cậu trẻ lắm. À, nhỏ hơn tôi nhưng là trẻ lắm cho nên tôi gọi là cậu. Mà ngang tàng lắm, cậu dùng chiếc xe cảnh sát. Mà cậu chở con cậu đi học mà nhiều khi bị trễ giờ, cậu bắn lên lề, cậu chạy, cậu mở đèn nó cậu chạy như vậy có hợp lệ không? Nhiều khi tôi thấy cậu chở vợ đi chợ cũng chiếc xe cảnh sát đó, rồi tôi đi Home Depot tôi thấy cậu mua đồ cậu chất cũng chiếc xe cảnh sát đó, cậu chất cậu chở về. Mà tôi thấy nhà cậu thì có chiếc xe truck mà cậu bây giờ dùng ấy, cậu dùng xe cảnh sát là như vậy có được không?
Hello anh.
Bây giờ tôi hỏi anh câu, anh không cần nói tên ai hết, anh nói đây là cảnh sát Á Đông hay là cảnh sát Mỹ hay là Mỹ là người da màu, họ bất cứ người nào.
Cảnh sát Mỹ, anh Mỹ trắng.
Ok.
Cậu này trẻ lắm, cậu ngang tàng lắm. Dạ.
Rồi. Nếu mà anh quay được cái cuộn phim đó, hiểu không?
À, vâng.
Hoặc là anh chỉ cần comment thôi, anh gọi điện thoại lên. Mà nếu anh có được tới hai người thì dễ dàng lắm. Cái cậu đó chắc chắn một là bị đuổi, hai là được nghỉ ít lắm cũng phải 3-4 ngày. Một khi mà chiếc xe cảnh sát đó mà anh muốn dặn đèn á, anh phải xin về Bộ Tư lệnh là anh đưa rượt một người nó gọi là code 3, tức là khẩn cấp anh mới được. Ok, nếu dặn đèn không có kèn á, gọi là code 2, tức là, nhưng mà code 2 bây giờ đa số thành phố bỏ, code 1, tức là không có đèn, không có kèn, cảnh sát được quyền chạy hơi nhanh để đến địa điểm để điều tra. Code 2 được dặn đèn mà không có kèn. Code 3 là có đèn và có kèn. bây giờ cái code 2 giống như tôi nói đó, đa số nó bỏ hết rồi tại vì cái đó nguy hiểm. Thì bây giờ ông đó lái lên lề mà dặn đèn lên là vi phạm cái luật lệ của cảnh sát ở tại trong cái department của họ. Còn nói mà dùng xe cảnh sát, tại vì xe cảnh sát là tiền thuế của dân chúng. Người cảnh sát nó không được quyền chở con, chở vợ hoặc là bất cứ một cái chuyện gì riêng tư. Nếu ông dùng cái xe cảnh sát đó để chở cây cối để làm sở cảnh sát á, thì được. Ngoài ra những cái chuyện đó, nếu anh đưa vấn đề nó lên, anh không cần phải khai tên anh. Anh lên trên đó thì cái cơ quan IAD, tức là Internal Affairs Division á, họ sẽ điều tra cái người đó, tôi gan thì cái người đó sẽ không có việc làm nữa đối với thằng con đó.
Hello.
Nhưng mà mình có cần lấy cái bằng xuất xe của ông đó để mình
dạ,
báo cáo cho sở cảnh sát mà.
Dạ đúng, nếu anh có bản số xe, còn không anh chỉ nói ok cái người cảnh sát đó ở địa chỉ số mấy vậy thôi. Anh gọi điện thoại lên. Dạ anh không cần phải cho biết anh ở đâu, nhưng mà nếu mà muốn điều tra mà dễ dàng hơn á thì anh nên cho tên cho tuổi và yêu cầu hay là giấu tên tôi dùng. Ok.
Hello. Dạ vâng.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà Tấn chỉ nói thêm là neighborhood đó thì Dĩ Hòa, Dĩ Quý, ok?
No, Tấn Phan
à. Ôi, nó ngang tàn lắm, ngang tàn.
Dạ, neighborhood và dân chúng thì
được. Dạ, thì cũng chỉ hỏi anh vậy thôi. Tại vì thấy nó cứ dùng xe cảnh sát nó đi, nó làm chuyện riêng tư, chở vợ đi, chở con đi, rồi xong còn lên chạy nữa chứ.
Hello, anh Ẩn.
Có mặt mình chạy vè vèo vậy.
Dạ không, bây giờ vậy đi. Nếu anh á, có thể cho tôi gọi điện thoại sau cái chương trình này nói
ok. Dạ vâng anh.
Nhưng mà tốt hết là chú phải có bằng chứng là quay phim được, chở đang quay đèn, chở con đi học hay là gì đó thì tốt hơn, chứ còn mà nói miệng nhiều khi mình không có bằng chứng.
Dạ không, cũng không cần đâu vậy Tấn.
Dạ.
Có gì cảnh sát mà chỉ cần thưa là họ điều tra, đó là những cái chuyện quá lớn Tấn nha.
Dạ vâng. Rồi cảm ơn cho anh nha. Rồi
dạ cảm ơn Việt Tấn nhiều, cảm ơn anh cho cái nặng ạ. Dạ.
Hello. Mình trở lại trong phần 2 thứ anh cho hai vị đang chờ, nhưng mà Việt Tấn trở lại sau phần quảng cáo ạ.
Cảm ơn.
Xin chào. Và chúng tôi xin được trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thông tin thương mại với phần 2.
Văn phòng luật Mỹ Việt INC chuyên đảm trách
bảo lãnh nhanh, xin thẻ xanh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam,
du học từ lớp 1 trở lên toàn Hoa Kỳ, chuyển diện du học, du lịch qua diện con nuôi, gia hạn visa cho du học không cần phỏng vấn,
nhận làm bảo trợ tài chính, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, đem người lao động từ Việt Nam cho các hãng xưởng,
xin thẻ xanh qua diện đầu tư, cú xét hồ sơ rớt phỏng vấn, trục xuất.
Mỹ Việt INC có lớp dạy thi quốc tịch hàng tháng,
văn phòng ở Arlington, Garland, Dallas và Việt Nam.
Mỹ Việt INC, nơi gửi chọn niềm tin.
Số điện thoại 817-633-1975,
817-633-1975.
Website mỹvietinc.com.
Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì.
Đừng đợi đến khi quá trễ, mua trước cho cha mẹ chương trình hậu sự hoặc mộ phần như một món quà tri ân các đấng sinh thành. Đừng để đến lúc đau đớn vì mất người thân, lại trăm điều phải lo vì cảnh tăng gia bối rối.
Xin nhớ mua trước, giá lúc nào cũng được giảm đến 25% và giá bảo đảm như vậy mãi cho đến khi cha mẹ tạ thế. Hơn nữa, được trả góp không tiền lời. Nếu cha mẹ muốn mai táng thì Restland là nghĩa trang đẹp và lớn thứ hai tại nước Mỹ, là câu trả lời hợp lý nhất.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về tang lễ, đất nghĩa trang và các phục vụ.
Đặc biệt, thân nhân sắp qua đời, anh Trần Lộc vẫn giúp được mua tang lễ với giá discount. Trần Lộc 972-272-4898.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn, hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428.
Hoặc gọi cho anh Tuấn Trần 214-263-1833, 263-1833.
văn phòng luật Mỹ Việt INC chuyên đảm trách.
Bảo lãnh nhanh, xin thẻ xanh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam.
Du học từ lớp 1 trở lên toàn Hoa Kỳ, chuyển diện du học, du lịch qua diện con nuôi, gia hạn visa cho du học không cần phỏng vấn.
Nhận làm bảo trợ tài chính, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, đem người lao động từ Việt Nam cho các hãng xưởng.
Xin thẻ xanh qua diện đầu tư, cứu xét hồ sơ rớt phỏng vấn, trục xuất.
Mỹ Việt INC có lớp dạy thi quốc tịch hàng tháng.
Văn phòng ở Arlington, Garland, Dallas và Việt Nam.
Mỹ Việt INC, nơi gửi chọn niềm tin.
Số điện thoại 817-633-1975.
817-633-1975.
Website mỹvietinc.com.
Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì?
Đừng đợi đến khi quá trễ, mua trước cho cha mẹ chương trình hợp sự hoặc mộ phần như một món quà tri ân các đấng sinh thành. Đừng để đến lúc đau đớn vì mất người thân, lại trăm điều phải lo vì cảnh tăng gia bối rối.
Xin nhớ mua trước, giá lúc nào cũng được giảm đến 25% và giá bảo đảm như vậy mãi cho đến khi cha mẹ tạ thế. Hơn nữa, được trả góp không tiền lời. Nếu cha mẹ muốn mai táng thì Restland là nghĩa trang đẹp và lớn thứ hai tại nước Mỹ, là câu trả lời hợp lý nhất.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về tang lễ, đất nghĩa trang và các phục vụ.
Đặc biệt, thân nhân sắp qua đời, anh Trần Lộc vẫn giúp được mua tang lễ với giá discount. Trần Lộc 972-272-4898.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Forward 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi tiền về Việt Nam.
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Tháng mấy gì? Anh kêu người ta bill tiệm mấy tháng rồi mà chưa xong. Đang bực mình quá đây nè.
Thôi đừng bực nữa. Anh đã kêu anh Tần Nguyễn Construction tới bill tiệm neo lại cho em rồi. Anh cancel cái người builder cũ rồi. Tần Nguyễn sẽ tiếp tục làm cho xong cái tiệm cho em nghe.
Dạ, anh Tần Nguyễn Construction. Nghe nói là bill tiệm rất đẹp, ngà sang và làm rất nhanh. Vậy mà không lo kêu ảnh sớm cho em.
Tần Nguyễn Construction chuyên build tiệm nail, remodel tiệm nail, build văn phòng, bác sĩ, nhà hàng một cách nhanh chóng, mới, đẹp, bảo đảm giao đúng ngày giờ.
Tần Nguyễn take care trọn gói từ việc xin CD permit, bản vẽ đến điện, nước, hoàn thiện từ A tới Z. Điện thoại 817-675-9315.
817-675-9315.
Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, làm sao kể hết ân tình mẹ cha. Mùa lễ năm nay, để cảm ơn mẹ bằng tất cả lòng hiếu thảo, quý vị hãy chọn những sản phẩm của công ty dược thảo Princess Lifestyle làm quà biếu mẹ, tặng quà, tặng sức khỏe, vì đó chính là những sản phẩm độc đáo của chúng tôi, đầy công hiệu bảo vệ sức khỏe, gia tăng tuổi thọ, những món quà thật xứng đáng để dâng lên mẹ hiền. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita xin cùng quý vị tri ân mẹ hiền bằng một chương trình đặc biệt bắt đầu từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 như đông trùng hạ thảo, nhật linh chi 6 màu giúp tăng cường miễn dịch, Liver King ngừa viêm gan ABC, Care giúp khí huyết tuần hoàn, giảm cholesterol, T-Max ổn định lượng đường trong máu, Levelin bài độc dưỡng gan, Flexlin Arthrolin giảm đau nhức phong thấp, Men Alive bổ thận cường dương, Vanalin làm sạch vệ sinh ngừa các loại bệnh phụ khoa, Breast Gel cùng nhiều mỹ phẩm làm đẹp, nhân sâm Hoa Kỳ bồi bổ sức khỏe cùng các sản phẩm khác. Mua 6 chai tặng 1 chai cùng giá tiền, tặng thêm 1 chai dầu cá. Mua trên 500 mỹ kim được tặng 1 chai đông trùng hạ thảo trị giá 79 mỹ kim. Mua nhiều tặng nhiều. Xin đến ngay các đại lý khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada. Công ty dược thảo Princess Lifestyle, bác sĩ Morita kính chúc các bậc hiền mẫu một mùa lễ sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Phò Guộc 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi tiền về Việt Nam.
Hãy đến với showroom của Lexor, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế sport để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920.
Khi chúng tôi quyết định mua ghế sport, những cái yếu tố mà chúng tôi cần phải suy nghĩ đến là giá cả, chất lượng, cái customer service. Cả ba cái yếu tố đó công ty Lexor đều có đủ, bởi vậy chúng tôi đã quyết định mua ghế của Lexor.
214-575-3920, 214-575-3920. Lexor xin trân trọng kính mời.
À, có điện thoại mới à nghe.
Chú cha, điện thoại nhìn xịn quá vậy.
Tôi mua luôn điện thoại mới tại tiệm T-Mobile trong khu Cali Saigon Mall đó. Chỗ này các em service tốt lắm, giá cả lại vừa phải.
Tôi cũng biết chỗ này sửa phone rất là hay.
T-Mobile tọa lạc tại khu Cali Saigon Mall.
Chuyên mua bán sửa tất cả các loại cell phone, thay màn hình, unlock tất cả các loại phone.
Tất cả các dịch vụ sửa chữa được thực hiện ngay và bảo hành trong 30 ngày.
Luôn có các mẫu smartphone mới như là iPhone, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note và nhiều loại điện thoại qua sử dụng.
Chúng tôi có rất nhiều phụ kiện chính hãng, phong phú, giá cả hợp lý, uy tín bảo hành theo hãng. Mọi chi tiết xin liên lạc T-Mobile khu Cali Saigon Mall 972-530-9600, 972-530-9600.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong ngọt thâm nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên, ba mua cho con một chiếc xe thôi cho tài như anh Hài Hòa Linh nha ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota. Chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương. Chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết. Số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Con nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Đẩn cùng Việt Tấn, mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở nào để nói chuyện trong chương trình, mà chúng tôi có thể, quý vị giấu tên cũng được ha. Quý vị nhớ giúp dùm nhá. Và đây là nội quy của chương trình. Vâng, xin được kính chào Trương Đẩn trở lại trong phần 2.
Xin chào tất cả quý vị và Việt Tấn.
Dạ vâng, Việt Tấn xin được chào quý khán giả đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello, chào Việt Tấn, chào Ẩn, Tuấn đây.
Dạ, mời anh Tuấn.
Có cái bà gì vừa rồi bà hỏi về cái vụ mà làm cái giấy bầu cử đó, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Việt Tấn có cái viết đó không?
Dạ có ạ.
Ok, viết xuống cái này để cho quý vị đồng hương mà muốn thì cứ làm cái... Thứ nhất là cái số điện thoại là 214-367-7937. Còn mà cái địa chỉ đó là 2377 North Stamen Parkway. Cái phòng là 820 Dallas, Texas.
Cái này ở Garland.
Không biết rồi, anh của Garland đó, biết
đó. Dạ vâng.
Okay,
cái câu
này
anh,
ghi danh chung
ấy. Ghi danh chung anh,
đúng,
ok.
Đúng, tại vì Dallas County mà.
Hai mấy anh?
Là 2377.
2377.
North Stamen Parkway. Cái phòng là 820.
Dạ,
Dallas,
vâng.
Texas 75207. Còn điện thoại là 214-637-7937. Còn mà nếu mà lên online á là www.dallascountryvote.org.
Vote.org hả anh?
Coi như www.
còn mới viết liền luôn á, Dallas Country Vox. Rồi chấm.
Dallas County.
Dallas Country, Country chứ không phải là County nha.
Dạ yeah, vâng.
Ok, Vox chấm O-R-G.
Dallas County chấm O-R-G, ok anh.
Ừ, rồi cái đó là viết Việt Tấn viết xuống mà Đồng Hương, mà ai có cần thì cứ giữ cái đó để giúp đỡ cho Đồng Hương đi Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều nhé.
À, nói cô đó nếu cần thì gọi số điện thoại đến đây họ sẽ làm cho mình là 214-637-7937.
Rồi,
cảm ơn anh Tuấn nha.
Ừ.
Xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Hoàng, em ở Garland, Texas.
Mời anh Hoàng.
Dạ, tại em muốn hỏi, kỳ em có lái xe bên Oklahoma em về á, cũng như cái đường đó em 35, em vừa chạm, em vừa đổ xuống là mới có khoảng là có chút xíu là nó xuống 25 mai. Em sắp quay đèn em, mà cả tháng nay thấy nó gửi bill về, em không biết là bao nhiêu tiền rồi, em phải làm sao em?
Hello anh Nặng.
Ok. Khi mà cảnh sát quay về, cảnh sát có nói là cảnh sát cho cái tiền cảnh hay không?
Hello anh, cảnh sát có cho anh quay warning cái giấy ticket hay giấy gì này, ticket number
có,
nha?
Có cái giấy.
Ok, vậy hiện tại là anh có tờ giấy đó phải không?
Dạ.
Ok, thì anh gọi ngay cái thành phố đó, nhưng mà tôi hỏi đây, cảnh sát địa phương hay là DPS?
Em chỉ biết là cảnh sát địa phương ở đó, vậy ngay chỗ
rồi, cái góc tư. Rồi, bây giờ sau đó, trước nó có số điện thoại đầy đủ hết, liên lạc, nói cho biết cái số ticket mấy, tại sao tới bây giờ tôi chưa nghe gì hết, coi chừng bao lâu rồi anh?
Dạ, gần một tháng hơn à.
Một tháng hơn là đã trễ rồi, gọi lên đó trong vòng 14 ngày, để coi như thế nào, tình trạng như thế nào, ví dụ ly vô tiền, gửi tiền gì đó, hay là như thế nào. Còn nếu không đó, nó issue cái FTA, tức là Fail to Appear đó, đa số những cái thành phố ở tiểu bang Oklahoma hoặc Texas đó, có thể tính lên tới 500 đồng. Nhưng mà cái 500 đồng đó là gọi là giống cái warrant vậy đó. Nếu mình đồng ý mình post cái bond đó thì mình lên đó mình xin ra tòa. Ok không? Nhưng mà nhớ kỹ rằng cơ quan cảnh sát địa phương ở chỗ nào cũng vậy, họ muốn work với những người bị tiếp cận chi để lấy tiền dễ dàng và đừng có phiền não ra tòa nhiều hơn. Do đó anh phải, nếu anh biết tiếng Anh giỏi, không nhờ người nào không dịch viên giỏi đó, gọi điện thoại nói chuyện với họ, những option nào anh có đừng có để lâu nha. Lỡ chạy Oklahoma mà lên Winter rồi chơi á, mà cảnh sát
đó, cái này em đi ở
có quà là bị bắt. Okay.
Hello.
Dạ. Em đi ở trên Tucson rồi em về. Em về rồi cái là nó nói là bị overmind vậy.
Dạ vâng.
Không, thì bây giờ
mà em chờ
là vấn đề anh bị tiếp cận rồi phải làm sao? Chứ còn đa số anh nhớ kỹ, quý vị nhớ kỹ á, khi quý vị ra exit là trên một con đường nào á mà 35 á, thường thường xuống còn 25 đó là đa số cảnh sát đầu ở dưới đó. Cái đó có nhiều khi đó là phương pháp nó lấy tiếp cận vậy thôi. Nhưng mà cái đó không phải là legal, nhưng mà làm sao cãi bây giờ? Tại vì á, đa số có quý vị sau khi chạy 35 thì thường thường chạy 40. Nhưng mà thay vì đạp thắng á, thôi ngã thắng ra để nó slide. Thì nếu mà quý vị đi đường chuối xuống á, thì cái tốc độ không bao giờ mà nó dưới 40 hết á. Nó sẽ tăng. Do đó quý vị cẩn thận là anh này bị tích kịch giống vậy. Mà đa số ngày xưa khi tôi mới ra làm việc, mấy cái tên mà thầy nó cũng chỉ là nên làm vậy á, mới ghi được tích kịch nhiều cái đó. Nhưng mà thật sự cái đó mà nếu prove được á, cũng không phải là lý ngộ lắm. Cái đó là setup người ta gọi là speed trap.
Alo, thường anh gọi cho trong phía sau cái ticket, anh có số điện thoại trong ticket, thường thường có số điện thoại của văn phòng đó anh ơi.
Dạ, cái đó mình gọi lên cái số điện thoại đó mình hỏi coi là ticket number mình mấy.
Dạ đúng rồi, anh sẽ trả by phone cũng được. Anh trả by phone cũng được đó anh.
Bởi vậy em nói chờ cả tháng nay mà sao thấy không muốn về, mình cũng không biết.
Sao đâu anh yên tâm đi, không sao đâu, tại vì mấy người đi Missouri á, hay bị cảnh sát ở đó cho cái ticket giống kiểu đó đó, người ta vô online người ta trả hoặc là người ta trả by phone cũng được anh, là không sao anh ha.
Dạ vậy không sao anh.
Dạ anh ẩn.
Nếu anh không trả đó, thì đừng về tiểu bang Oklahoma nữa, đi được ha.
Okay. Anh trả, anh gọi phone đi anh trả được mà anh hả?
Dạ dạ.
Tại vì
dạ,
Tấn dạ, cũng dạ. có ticket ở đó rồi.
Dạ. Thế dạ. đó là nhiều cái khác vậy, anh biết tại vì sao 35 cái lên cái đồi, nó vừa xuống nó thấy 75
rồi,
đường chút xíu à, nếu mình tính chưa được là 25 mét nữa.
anh cái đó chưa có quan ức đâu anh. Anh còn Tấn còn quan ức hơn anh nữa đó nè. Ở ngay chỗ cái Manfield nè, có một cái cầu vô downtown của Manfield, tức là xuống cái cầu á, ngay đèn xanh đèn đỏ mới downtown luôn, cho chạy 35. Tức là xuống cầu là xuống liền, là tốc độ phải xuống ngay, là ngay cái đèn xanh đèn đỏ của downtown. Thì đó mình bị tích cực ngay đó. Nhưng mà bên kia đường á là enter xuống cái cầu là cho chạy 45. Tức là phải chạy ra ngoài downtown đó. Thì cái downtown của Manfield là nằm ngay cái cầu. Xuống dốc cầu á, là từ 20 chạy vô xuống dốc cầu là đến downtown của Manfield, thì Tấn bị cái ticket over mấy mau cho đó. Đó thành ra là cái đó là nếu nhưng mà cho cái bảng 35 mau nó nằm trong cái cành cây, nó quất qua quất lại vậy nè, mà mình không có ở đó cho nên để mình cãi, thành ra mình chịu đóng ticket thôi á.
Tại vì thành phố Manfield phải cẩn thận. Chỗ đó mà lái á, mà vừa đúng 4 mai hoặc là 5 mai over là đúng cái ticket.
Dạ vâng, tại vì cái đó xuống dốc cầu anh. Vừa mới xuống dốc cầu á, là ngay cái đèn xanh đèn đỏ đau thao.
Là nổi tiếng vì vấn đề đó.
Thành ra anh cũng đừng có buồn cái ticket của anh nhé.
Dạ thôi để em hỏi để em coi biết sao để em làm thôi chứ.
Xin chào anh rồi.
Bắt gọi vợ sao vậy?
Rồi cứ gọi nha, gọi đi nói chuyện đi nha.
Chào. Dạ, cảm ơn anh.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ chào bà, cho biết quý danh
luôn. Alo.
Dạ chào cô, dạ. Cho biết tên luôn ạ.
Alo.
Tôi đang nghe cô đây.
À, tôi tên anh.
Mời cô.
Tôi hỏi thăm hồi nãy chú ổng nói á, thí dụ như đi mà cảnh sát không có quyền lục túi mình, và thí dụ như nó kêu mình mà móc túi ra hết thì mình làm sao?
Dạ ok. Nó không, đúng ra nó không được quyền kêu mình móc túi ra. Trừ khi thí dụ như bà đi mua cocaine, bà bị bắt về tội cocaine rồi. Thì trong mình có thể có những gói cocaine rất là nhỏ, thay vì đụng vô người được bà thì bà nói tại tôi thưa lần này nó rờ bó, do đó kêu bà móc túi ra, bà phải móc túi. Ok, còn không á, nếu bà không móc túi á, cái thằng đàng hoàng á, nó cũng không dám phạt tay vô đâu. Nó chỉ kêu một người đàn bà nữ cảnh sát tới để xét bà. Còn á, bình thường nó hỏi gì cho mày muốn cái gì trong người tao, nói là tao coi có súng không đâu. Mày đã chắc rồi, cái súng nó bự lắm chứ không phải là bỏng te đâu mà nó không thấy, hiểu không? Thành ra cái chuyện đó là không. Từ khi bà bắt về cocaine cần sa thì nó có, hoặc là thuốc lậu bất cứ cái loại gì thì nó có quyền kêu bà lục cái túi ra. Còn không họ kêu nữ danh sát tới xét bà, ok?
Rồi bà ha, rồi xin chào bà nha, bà chờ nghe câu trả lời rồi ha.
Ví dụ như nó...
Bà đừng nghe trong khi bà nghe.
Móc túi ra thì mình phải móc hả?
Dạ không. Tùy theo. Bà có bị tội chưa? Còn khi không bỗng dưng á, bà kêu bà ngừng lại đấy, bà móc túi ra. Từ khi á, bà vừa vô tiệm, rồi nói là cái bà đó lại coi chiếc nhẫn hột xoàn xong, cái bà bắt bỏ túi. Chiếc nhẫn tôi bà đi ra mất, thì cảnh sát có quyền về cái co lực túi mình. Chứ bỗng dưng bà đi giữa đường, lại biểu đây, bà tên gì? À, 2 và 7, à, móc túi tôi coi, không được làm như đó, ok, cái đó là không có hợp pháp, ok.
Hello bà ha, xin chào bà nha, okay. Dạ. Xin chào vị giả cuối cùng cho đường dây, hello, cho biết quý danh luôn ạ.
À, dạ em tên là Lan, mời cô. Lan.
Mời cô Lan.
Dạ, bây giờ anh cho em hỏi một câu hỏi nè.
Cô nói chuyện gần điện thoại chút xíu, dạ.
Dạ.
Rồi mời cô.
Em ở Phật Minh xây lầu, là trước khi em vô Phật Minh ở là em hợp đồng là 1 năm, mà em ở mới được 1 tháng là em ghi giấy là em báo cho Phật Minh là 2 tháng nữa, là tất nhiên là cuối tháng 30 tháng 11 2015 là em không ở Phật Minh nữa, là em ra là em báo trước 2 tháng. Rồi tới cuối tháng 10 là em đã dọn nhà đi. Rồi ngày 10 tháng 11 là em báo là em lại em trả chìa khóa cho Phật Minh. Rồi em nói với Phật Minh là xuống kiểm tra phòng coi có bị hư hại gì không. Thì Phật Minh ấy không có bị hư. Rồi cái tiền mà em đặt cọc cho Phật Minh là 375 đồng trước khi vô ở là bắt ra Thế Chân á. Rồi em mới nói là bây giờ cái tiền Thế Chân thì Phật Minh trả lại. Thì Phật Minh nói là em hai hợp đồng thì em phải đóng là 914 đồng. Nhưng mà khi em trả trước 20 ngày thì Phật Minh nói là 375 đồng đó. Chứ trả trước 20 ngày thì Phật Minh nó không có lấy thêm tiền gì nữa hết. Là cái như là xong, hoàn toàn không có thiếu nợ, hai bên không thiếu gì hết. Cái em trả xong, cái em đi qua cái nhà mới em ở thì Phật Minh có gửi cho em một cái tờ giấy là ngày 11 tháng 11 là em nợ tiền nước, tiền điện, tiền rác, tiền gì đó là 54 đồng. Đó, xong em ở tới giờ em chưa có trả cái 54 đồng đó. Tại vì em cái tháng đó em không có ở mà Phật Minh gửi tiền 54 đồng em không trả. Tới bây giờ là 6 tháng, tự nhiên cái văn phòng nào á nó nói là văn phòng đòi nợ thuê. Nó hỏi thằng con em là phải tên Toàn không? Thì thằng con em nói tên Toàn. Rồi nó hỏi là địa chỉ ở đâu? Cái thằng con em mới nói địa chỉ là ở ra là số nhà đó đó. Rồi cái nó nói là thiếu nợ 712 đồng. 712 đồng. Đó, trong cái thằng con em mới nói giờ trả Phật Minh đâu có thiếu nợ tiền gì đâu, sao bây giờ tự nhiên đòi tiền. Rồi cái bắt đầu cái một tuần sau gửi giấy vậy, nó nói là số tiền này nè phải trả, nếu không trả thì bé ra địch thì không mua được nhà, không mua được xe như vậy đó. Thì anh cho em hỏi là có phải đúng chị, mà cái tiền ở trong tờ giấy nó ghi là không có nói rõ là tiền nợ gì. Mà chỉ nói là 712 đồng thôi đó.
Bây giờ
anh cho em biết giờ em phải làm sao cái tờ giấy đòi nợ đó.
Rồi xong rồi, để tôi trả lời cho bà nghe câu vậy nha.
Dạ.
Một khi mà bà trả tiền, bây giờ cái đầu tiên đi, ví dụ như mình ký tên ra người ta một năm, 10 tháng mình đi ra, bà còn phải trả thêm 2 tháng tiền nhà nữa. Dù bà ta mang nói, phải có giấy tờ, còn nói bằng miệng rồi nói, thôi giờ bà trả thêm cái số tiền này bà không cần. Cái đó không có giá trị, nhớ nha. Bên đất Mỹ là bút xa gà chết. Một khi mình ký giấy một năm, mình phải trả năm, dù mình còn nửa tháng nữa nó hỏng rồi đó. Còn vấn đề tiền nước 54 đồng đó, tại vì khi bà dọn ra rồi đó, tháng sau nó gửi bà cái đó là tiền đó là của cái tháng trước, chứ không phải là ngay cái tháng mà bà không ở. Đó là cái câu theo tôi biết. Rồi, bây giờ khi Phạm Minh nói ok, tất cả tiền deposit của mình để đây, thì mọi chuyện xong hết, tắt ký cái tờ giấy mà phải có người biết tiếng Anh coi họ nói gì trong đó. Sau khi có tờ giấy cầm bên tay rồi á, là số tiền ví dụ như 250, là nếu số tiền này tao giữ cái này thì tất cả mọi chuyện xong, cái hợp đồng này kể như quỹ không còn giá trị nữa, thì lúc đó bà mới an toàn. Còn á, nên đa số Việt Nam mình nó trả tiền nó thu nó dưỡng nó gì nó cứ, hoặc là không hiểu những cái gì nó giả nghĩa, cứ gạch rồi cuối cùng bà còn thiếu 700 mấy, theo tôi nghĩ ở trên đó gửi qua collection để lấy số tiền đó. Còn bây giờ cái câu giả nghĩa của tôi mà bà không cảm thấy rằng bà đồng ý thì bà nên mướn một luật sư để giúp đỡ bà trong vấn đề này giải quyết, hoặc là kiếm một người lên đáp mang yêu cầu họ cho biết lý do tại sao. Nhưng mà một khi họ đã đưa qua collection rồi á, họ sẽ không nói chuyện với bà đâu, kiếm người nói chuyện ở trên collection giùm. Ok.
Ok, mà cái chết cái miếng giấy đó có phải đúng của Pháp Minh hay không nữa, nhiều khi là của cái đám nào nó lợi dụng cái biết cái trường hợp nó lấn cấn như vậy, nó bắt mình ký trước trả tiền này kia, nào tôi hỏi Pháp Minh nó đòi tiền lại khác nữa, là hay là chồng là chết lớn nữa, thành ra phải coi kỹ.
Cái giấy đó là nó ghi cái địa chỉ ở ngoài Phật Minh, nhưng mà không có cái số phòng của em ở trong Phật Minh.
Không.
Có thể nó đưa qua collection chưa?
Cái đó nãy giờ
nói cho cái nó nói là công ty đòi nợ mà em không biết cái biết đó, là đó. Công ty đòi nợ gì em không biết, mà nó nói cho người thông dịch đó là nó là của công ty đòi nợ.
Ok, bây giờ tôi nói nghe vậy đi. Bây giờ kiếm người gọi điện thoại trên đó, hỏi công ty nào địa chỉ để tôi gửi số tiền điều định với nó. Rồi bây giờ Tấn nhắc lại tất cả quý vị rất là đúng. Một khi quý vị vừa rời khỏi bất cứ một chỗ nào, hoặc là vừa trả tiền xe rồi á, tụi nó rất là hay, tụi nó lợi dụng ngay giây phút đó để là ok cái hãng xe hoặc là phần bên đó bà còn biết nhiều, nếu không tụi được collection. Nếu mà mình nhẹ dạ đây không phải đúng là collection đâu, quý vị sẽ mất tiền. Thế bây giờ kiếm một người liên lạc thẳng trên đó. Ok, cảm ơn bà nha.
Dạ, xin chào bà. Dạ, xin chào, chúc may mắn. Mình hết giờ rồi anh ơi.
Dạ, xin chào tất cả quý vị tham gia chương trình hôm nay. Chào Diệp Tấn, chúc tất cả quý vị ngày mát mẻ, đẹp đẽ của Texas. Và nhớ lái xe cẩn thận. Và nếu mà không biết tiếng Anh, thì kiếm người nào biết tiếng Anh giúp đỡ trong vấn đề hợp đồng, công tra hoặc mua apartment, mua xe, mua triệu. Đừng có để là nạn nhân của no English, ok? Dạ, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn quý vị.